Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 1 tháng 6 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc đơn khiếu nại của Tòa Giám mục Cần Thơ về vụ nhà thờ Bạc Liêu. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Văn kiện của Bộ Giáo sĩ nói về ngày thánh hóa các linh mục sẽ được cử hành vào thứ Sáu tới, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Thứ Sáu tới đây, mùng 3 tháng 6, đúng ngày lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, là ngày đặc biệt cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Ngày cầu nguyện này đã do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập. Vào thứ Ba hôm qua, 31 tháng 5, Bộ Giáo sĩ đã công bố một văn kiện mời gọi các linh mục hãy tái khám phá tình bằng hữu với Chúa Kitô, một tình bằng hữu đã hướng dẫn họ đến việc ôm lấy ơn gọi linh mục. Văn kiện quả quyết rằng, bí quyết hay chìa khóa của đời linh mục là tình yêu say mê đối với Chúa Kitô. Văn kiện của Bộ Giáo sĩ trích lại bức thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh năm nay 2005, và những đề nghị của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài giảng thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Ngài. Vị Tân Giám mục Roma, tức Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã mời gọi các linh mục hãy sống năm thánh thể qua việc tái khám phá tình bằng hữu với Chúa Kitô, chìa khóa của đời linh mục. Văn kiện nhấn mạnh rằng, các linh mục cần luôn trở về lại gốc rễ của đời linh mục, và gốc rễ đó mọi người đều biết là chính Chúa Giêsu Kitô. Trích lại những lời của Đức Benedicto thứ 16 trong bài giảng thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Ngài, văn kiện xác định như sau: bất cứ ai mở cửa tiếp nhận Chúa Kitô thì không bị thiệt mất điều chi cả, không bị thiệt mất bất cứ điều chi làm cho đời sống được tự do, tươi đẹp và cao cả. Chỉ trong tình bằng hữu với Chúa Kitô mà mọi cánh cửa của cuộc đời được mở rộng ra. Chỉ trong tình bằng hữu này mà khả năng cao cả của thân phận con người được mở ra. Chỉ trong tình bằng hữu này mà các linh mục cảm nghiệm được điều gì là tốt và tự do. Được biết, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu đã được thiết lập sau những lần Chúa Kitô hiện ra cho thánh nữ Margaret Marie Alacoque. Thánh nữ đã sống trong thời gian từ năm 1647 đến năm 1690. Trong những lần hiện ra này, Chúa Kitô đã bày tỏ cho thánh nữ biết sự phiền muộn của Ngài về những tội lỗi và những phạm thượng của nhân loại, nhất là vì những bất trung của những kẻ đã tận hiến cho Ngài, nhất là của các linh mục. Và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thiết lập ngày lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu làm ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Tin Vatican. Tự sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 minh định vai trò của đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, hay còn được gọi là Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành. Thứ Ba hôm qua, 31 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã ra chỉ thị mới về những điều khoản điều hành liên quan đến Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành, hay thường được gọi là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Trong tự sách có tựa đề là Vương Cung Thánh Đường Cổ Xưa và Đáng Kính. Đức Thánh Cha đã ban những luật lệ cho việc điều hành ngôi đại giáo đường này và tu viện biển Đức nằm bên cạnh đền thờ, đồng thời bổ nhiệm vị tổng tư tế cho đền thờ là Đức Tổng Giám mục Andrea Cordero Lanza de Montezemolo. Tự sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tính cách của một chỉ thị luật lệ, qua đó Ngài thiết lập giáo luật. Đây là tự sách đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đưa ra chỉ thị về công việc mục vụ cho ngôi thánh đường được xây dựng trên phần đất tử đạo của Thánh Tông đồ Phaolô, nằm về phía nam thành Roma. Không giống như ba đại vương cung thánh đường khác của Roma, tức là đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Gioan Laterano và đền thờ Đức Bà Cả. Vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, hay là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, trước đây không có vị tổng tư tế được bổ nhiệm. Cho nên giờ đây, Đức Benedito thứ 16 chọn Đức Tổng giám mục Cordero Lanza de Montezemolo cho vai trò này. Đức Tổng giám mục năm nay đã 79 tuổi, và trước đây là sứ thần tòa thánh tại Do Thái. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha Benedito nhấn mạnh đến tầm quan trọng lịch sử của Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, đặc biệt là vai trò đại kết của đền thờ này. Ngài cũng khuyến khích vị tổng tư tế tiếp tục hoạt động đại kết tại nơi đây, kết hợp với công việc của Hội đồng Giáo hoàng về hiệp nhất Kitô. Theo thỏa ước Laterano ký với chính phủ Italia vào năm 1929, đất của Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô thuộc về đất của Vatican. Tuy không nằm trong Vatican, và vì thế trực thuộc quyền điều hành của Đức Giáo Hoàng. Như vậy, Đức Thánh Cha muốn minh định lại việc quản trị đất đai và đền thánh dưới quyền của vị Tổng Tư Tế. Tu viện trưởng Tu viện Biển Đức nằm cạnh đền thờ này, giờ đây làm phụ tá cho vị Tổng Tư Tế. Tu viện trưởng không còn quyền kiểm soát và điều hành Đại Vương Cung Thánh Đường, mà chỉ đặc trách về việc ban bí tích hòa giải trong Đại Vương Cung Thánh Đường này mà thôi. Tại đây có rất nhiều người đến xướng tội. Đức Giáo Hoàng cũng nhận định rằng, Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành đã thường xuyên có những hoạt động đại kết Kitô, nên Ngài cũng khuyến khích vị tân tổng tư tế, hãy dễ dàng cho các cuộc đại kết như vậy trong tương lai. Mỗi năm tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành thường có buổi cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, và cũng chính tại nơi đây, vào tháng Giêng năm 1959, Đức Giáo hoàng Gioan 23 đã tuyên bố ý định triệu tập Công đồng Vaticano thứ hai. Rồi vào tháng Giêng năm 1986, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tuyên bố mời tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tham dự ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Tiếp đến vào tháng Giêng năm 2000, Đức Gioan Phaolô đệ nhị mở cửa Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô khai mạc năm Thánh 2000. Cùng với Đức Thượng Phụ Giáo chủ Đại kết thành Constantinople và Đức Tổng giám mục Anh giáo thành Canterbury. Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành cũng đánh dấu vai trò quan trọng trong thời gian đầu của vị tân giáo hoàng đương nhiệm. Trong ngày khai mạc sứ vụ mục tử toàn thể giáo hội, sau thánh lễ, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã đi hành hương đến Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, nói lên chủ tâm muốn nhấn mạnh đến quan tâm của Ngài về hiệp nhất Kitô giáo trong tinh thần đại kết, và Ngài đã tuyên bố và ước ao rằng khía cạnh truyền giáo của đời sống Công giáo là mối dây ràng buộc không chia lìa của giáo hội Công giáo Roma với vị tông đồ dân ngoại, tức thánh Phaolô tông đồ, cũng như với vị ngư phủ xứ Galilê, tức thánh Phêrô tông đồ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, nói về đơn khiếu nại của Tòa Giám mục Cần Thơ về vụ nhà thờ Bạc Liêu do Minh Duy trình bày. Kính gửi cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Tổng Thanh tra Nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vấn đề khiếu nại quyết định số 750 quyết định của Bộ Xây dựng ký ngày 25 tháng 4 năm 2005 về việc giải quyết yêu cầu hoàn trả lại nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở số 22 đường Trần Phú, phường 3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa quý vị, tôi, Giám mục Lê Phong Thuận, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Giám mục Tri Vũ Thiên, Giám mục Phó và toàn thể Linh mục Giáo phận Cần Thơ thuộc thành phố Cần Thơ và bốn tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau đồng kính gửi đơn khiếu nại này đến quý vị. Sau khi nhận được quyết định trên, chúng tôi phản bác và không chấp thuận nội dung của quyết định với những lý do như sau. Thứ nhất, cơ sở đất ở số 22 đường Trần Phú, phường 3, thị xã Bạc Liêu, nguyên là nhà thờ Công giáo, đã sinh hoạt Công giáo bình thường từ năm 1963 đến tháng 6 năm 1975.
Bằng chứng là vào ngày 27 tháng 6 năm 1975, tại chính nhà thờ này, họ đạo vẫn còn tổ chức lễ rước lễ lần đầu cho các cháu thiếu nhi trong họ đạo, mà chúng tôi vẫn còn lưu giữ chứng từ, hình ảnh việc sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ này là một thực tế hiển nhiên, không ai có thể chối cãi. Chính Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu hiện nay vẫn thừa nhận, đây là nhà thờ. Trong thơ phúc đáp số 1034 trên UB của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ngày 22 tháng 7 năm 2004. Thứ hai, nhà thờ này chúng tôi có chủ quyền trên pháp lý, có giấy đoạn mãi đính kèm, sau cuộc bán đấu giá, với việc ký kết tờ giao ước đoạn mãi giữa đại diện nông tín cuộc là ông Đặng Văn Phong với linh mục Nguyễn Văn Nhì là đại diện tòa giám mục Cần Thơ vào ngày 13 tháng 11 năm 1963. Luật pháp đã khẳng định chủ quyền của tòa giám mục Cần Thơ trên cơ sở này. Qua sự kiện pháp lý trên, cơ sở nhà đất này trở thành tài sản của giáo phận Cần Thơ với tư cách là nhà thờ, có sinh hoạt tôn giáo thường xuyên, với thánh hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời kể từ thời điểm đó. Chúng tôi khẳng định, nhà thờ là tài sản chung của giáo hội, linh mục chỉ là người quản lý, không có quyền tự định đoạt, bán, hiến nhượng, trao tặng hay chuyển đổi mục đích sử dụng. Hơn nữa, trong thực tế, Ủy ban tỉnh Bạc Liêu không hề có văn bản nào chứng minh linh mục Nguyễn Văn Nhì đã hiến hay tự nguyện chuyển giao cơ sở thờ tự này. Thứ ba, chúng tôi khẳng định không hề có một văn bản nào xác nhận linh mục Nguyễn Văn Nhì đã đi ngược lại nguyên tắc trên của giáo hội. Chỉ có xảy ra sự việc, Ủy ban quân quản Bạc Liêu đã cho mời linh mục Nguyễn Văn Nhì đến làm việc để thông báo việc tiếp quản và yêu cầu linh mục Nhì dọn đồ ra khỏi nhà thờ nêu trên. Về phía giáo hội, chúng tôi vẫn xem cơ sở trên là nhà thờ của giáo hội, và từ lâu, nhiều năm, nhiều lần, chúng tôi vẫn có văn thư yêu cầu chính quyền tỉnh trao trả lại nhà thờ để chúng tôi tiếp tục sinh hoạt tôn giáo. Chúng tôi xin trình bày thêm, trong thời gian sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, giáo hội chuyển giao các cơ sở giáo dục xã hội của họ đạo cho chính quyền cách mạng, một trường trung tiểu học Tương Lai, nay là trường tiểu học phường 2 thị xã Bạc Liêu, một cô nhi viện, một ký nhi viện, tọa lạc sát khuôn viên nhà thờ phường 2 thị xã Bạc Liêu. Các cơ sở này khi chuyển giao đều có văn bản ký nhận giữa đôi bên trong thời điểm đó mà chúng tôi vẫn còn lưu giữ. Trong văn bản quyết định của Bộ Xây dựng có ghi, việc chuyển giao các cơ sở nhà đất nói chung, nhà đất tôn giáo nói riêng, nhiều trường hợp không làm thành văn bản là một thực tế. Chúng tôi xin nói rõ lại, chỉ có một việc thực tế đã xảy ra là Ủy ban quân quản Bạc Liêu mời linh mục Nhì đến làm việc, thông báo việc tiếp quản và yêu cầu dọn đồ ra khỏi nhà thờ, theo nghị quyết Trung ương 7 khóa 9, trong đó ghi rõ, đối với việc khiếu kiện liên quan đến nhà thờ và cơ sở tôn giáo đã chuyển giao cho chính quyền hoặc đoàn thể sử dụng. Về nguyên tắc, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Riêng đối với những trường hợp nhà, đất do tôn giáo đã hiến tặng, có văn bản xác nhận, thì không đặt vấn đề trả lại. Điều 3, mục thứ 4. Trường hợp này, nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở số 22 đường Trần Phú, phường 3, thị xã Bạc Liêu, không thuộc diện những cơ sở tôn giáo, không đặt vấn đề trả lại, như nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 đã nói tới. Vì cho đến nay, chính quyền tỉnh Bạc Liêu không thể đưa ra văn bản xác nhận việc linh mục Nguyễn Văn Nhì đã hiến hay tự nguyện chuyển giao cơ sở thờ tự trên vào thời điểm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cho nên chúng tôi cho rằng nhà thờ này vẫn được pháp luật bảo hộ và không được xâm phạm chiếm dụng. thứ tư. Trong văn bản quyết định, Bộ Xây dựng đã căn cứ vào nghị quyết số 23/2003/Quốc hội 11 vào ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về nhà đất do nhà nước quản lý, bố trí sử dụng, đã trung dẫn điều 1 để trả lời. Chúng tôi không chấp nhận ý kiến này và phản bác vì chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất, gồm cả cơ sở thờ tự của các tôn giáo, đã ban hành trước ngày 1 tháng 7 năm 1991, chỉ có văn bản cao nhất là quyết định số 111/CB ký ngày 14 tháng 4 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ. Quyết định này đến ngày 17 tháng 11 năm 1977 mới được bổ sung và đổi thành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà, đất ở, đô thị các tỉnh miền Nam. Trong đó, ở mục thứ ba của quyết định có ghi rõ, để đảm bảo thống nhất quản lý nhà cửa, bảo đảm tôn trọng tự do tín ngưỡng và căn cứ vào các chế độ chính sách khác của nhà nước, việc quản lý nhà đất của các đoàn hội và các tôn giáo ở các tỉnh phía Nam được quy định như sau. Thứ nhất, nhà nước bảo hộ mọi nhà thờ, chùa chiền, miếu mạo, thánh thất được thật sự và thuần tí dùng vào việc thờ cúng hành đạo. Thứ hai, nhà nước tịch thu toàn bộ nhà, đất của các đoàn hội, các tổ chức không được nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Thứ ba, những nhà cửa đất đai khác còn bỏ trống hoặc dùng vào mục đích không phải thờ cúng, hành đạo, thì nhà nước vận động thuyết phục giáo dân giao cho nhà nước dùng vào việc phục vụ ích chung. Quyết định này chỉ nói đến việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất cho thuê hoặc bỏ trống của các tôn giáo. Còn cơ sở thờ tự của các tôn giáo thực sự đang sử dụng thì vẫn được bảo hộ. Nhà thờ nêu trên vào thời điểm bị trưng dụng vẫn đang sinh hoạt tôn giáo, nên nằm ngoài quy định của nghị quyết số 23. Vì thực sự, nhà nước không hề có chính sách nào quy định việc trưng dụng hay tịch thu cơ sở thờ tự của tôn giáo để dùng vào việc khác. Chúng tôi cho đây là trường hợp chiếm dụng không có căn cứ pháp luật, và như nội dung trong quyết định của Bộ Xây dựng, việc bố trí sử dụng liên tục từ tháng 5 năm 1975 đến nay không phải là yếu tố khẳng định có việc chuyển giao, tiếp nhận hợp pháp và hợp pháp hóa việc chiếm dụng nhà thờ này. Thứ năm, chúng tôi không thừa nhận việc Bộ Xây dựng công nhận quyết định số 31/QĐ-UP ký ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, vì chúng tôi cho rằng quyết định này trái với các điều khoản ghi trong các văn bản pháp luật, hiến pháp, điều 70, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, điều 4, điều 27. Quy định, nhà thờ, nơi thờ tự được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm. Chúng tôi nhận thấy quyết định này cố tình tránh né dùng từ nhà thờ. Trong thực tế, chúng tôi khiếu nại yêu cầu hoàn trả lại nhà thờ ở số 22 đường Trần Phú, phường 3, thị xã Bạc Liêu cho giáo hội, cho bà con tín đồ. Hơn nữa, quyết định này đụng chạm đến phần tâm linh của bà con tín đồ, khi nhà thờ là nơi linh thiêng bị chiếm dụng không căn cứ pháp lý trong thời gian lâu dài, mà không được giải quyết thỏa đáng, hợp pháp. Điều này là xúc giảm lòng tin vào chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của đảng và nhà nước. Tòa Giám mục Cần Thơ và toàn thể các linh mục và bà con tín đồ trong giáo phận yêu cầu quý vị là những vị lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước xem xét, can thiệp và sớm giải quyết trả lại nhà thờ nói trên theo đúng chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, thể hiện qua hiến pháp và luật pháp đối với nơi thờ tự của các tôn giáo. Trân trọng kính chào Tòa Giám mục Cần Thơ ngày 7 tháng 5 năm 2005, Giám mục Lê Phong Thuận, Giám mục Phó Tri Bửu Thuyên. Tiếp theo là chữ ký của các linh mục trong giáo phận Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đơn khiếu nại của Tòa Giám mục Cần Thơ về vụ nhà thờ Bạc Liêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử của Thánh Dominic Savio. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn đến những sinh hoạt của Ngài nơi trường học. Tuy không phải là một thiên tài, nhưng lúc nào Dominic Savio cũng đứng đầu lớp học. Trong những năm theo học tại trường làng ở Moriando do cha điều khiển, cha Giovanni Zucca còn nhận thấy một điều khác nữa về người học trò nhỏ của mình. Đó là Dominic không thích gây gổ với bạn bè. Sau này cậu đã giải thích với cha Don Bosco rằng không phải cậu sợ, nhưng nhìn thấy kẻ khác bị tổn thương, cậu cảm thấy rất buồn. Một lần nọ, nhìn thấy cảnh hai người bạn học bị thầy giáo đánh, Dominic đã bật khóc nức nở. Cậu nói, chẳng thà thầy giáo đánh tôi, còn hơn nhìn thấy thầy đánh bất cứ ai khác. Chẳng phải Dominic hiền, đúng ra cậu rất dễ nổi nóng. Cậu đã phải chiến đấu nhiều để kìm hãm tính nóng giận này, nhưng thỉnh thoảng vẫn không thành công. Có lần Dominic gây lộn với một cậu bé tên là Francis Vachetti. Sau này là Đức Giám mục Vachetti. Ngài kể lại rằng, Dominic rất dễ nổi nóng, có khi còn dữ dằn nữa. Nhưng có điều là, sau đó, Dominic ăn năn hối hận. Năm Dominic lên 8 tuổi, cậu đã học xong bậc tiểu học ở trường làng, và cha mẹ của cậu bắt đầu gặp khó khăn đối với vấn đề học vấn của cậu. Vì gia đình nghèo, không có đủ khả năng để gửi cho cậu học nội trú. Thế nên Dominic phải chọn một trong hai điều. Một là thôi học, hai là phải đi bộ 12 dặm đường vừa đi vừa về, một ngày 4 lần, để dự một lớp học cao hơn ở Castelnuovo. Cha mẹ cậu cũng có ý định cho cậu đi làm thuê ở một nông trại gần đó, hay làm phụ nghề để có thêm chút đỉnh tiền trợ cấp cho gia đình. Nhưng Dominic khăng khăng từ chối và nói rằng, con phải tiếp tục học. Nếu con muốn trở thành linh mục, con phải tiếp tục học. Từ giây phút này, Dominic cho mọi người chung quanh cái cảm tưởng là trong con người cậu, có một sức mạnh luôn thôi thúc cậu hành động theo như những dự tính. Khi cậu diễn tả một ước vọng để làm điều gì đó, thì cậu không bao giờ nói, tôi nên, hay nếu tôi có thể, mà là tôi muốn được hay là tôi phải được. Tuổi trẻ biết họ muốn gì và quyết định đạt cho kỳ được điều mong muốn đó. Nhưng thông thường, họ chỉ có những tham vọng về vật chất. Còn hoài bão của Dominic Savio là được trở nên một vị thánh. Tôi muốn được trở nên một vị thánh, và nếu tôi không được như thế, tôi là một kẻ thất bại. Đây là những lời nói mà Dominic thường lặp đi lặp lại ở trên đầu môi chót lưỡi. Mỗi khi có ai hỏi cậu sau này sẽ làm gì? Tuy còn trẻ, nhưng Dominic đã có một ý chí sắt đá, như khi từ chối ngồi dùng bữa chung với người đàn ông không đọc kinh trước khi ăn, hoặc bị bạn bè đánh đập tàn nhẫn vì đã không chịu tham dự vào các trò chơi mà cậu thấy trái với lương tâm. và đây cái ý chí đó lại xuất hiện trong khát vọng được tiếp tục học. Sau 2 năm này nỉ, Dominic đã được cha mẹ chấp nhận cho theo học ở Castelnuovo. Cậu được thu nhận vào trường ngày 21 tháng 6 năm 1852, nhằm ngày lễ thánh Aloysius Gonzaga, bởi linh mục Alexander Alora. Lúc đó cậu được 10 tuổi. Xin được phép cha mẹ để tiếp tục học. Đó mới chỉ có nửa trận chiến. Phần nửa còn lại là đoạn đường dài 12 dặm vừa đi vừa về, một ngày 4 lần. Vào mùa đông, cái lạnh thấu xương đã làm cho đôi tay trần của cậu rất đau đớn, và đôi giày mòn cũ kỹ không đủ mang lại hơi ấm cho đôi chân. Chẳng bao lâu, Dominic ý thức được giá trị của những vết lở vì lạnh là một sự hành xác có hiệu quả nhất. Còn vào mùa hạ thì cái nắng cháy da thiêu đốt cậu không thương tiếc. Hai bên đường không có lấy một bóng cây, và đây cũng là nơi chốn mà các tên trộm cướp thường lộng hành quấy phá. Sau này cha Don Bosco có kể lại cho Dominic nghe là chính cha đã bị một tên cướp hành hung trên đoạn đường này. Cũng may là cha nhận diện được tên cướp là một người quen cũ. Kết quả là cha đã khuyến dụ được tên cướp từ bỏ con đường bất chính và trở về giao hòa cùng Thiên Chúa. Càng ngày sức khỏe của Dominic càng yếu kém đi, khiến cho cha mẹ cậu lo lắng rất nhiều. Có lẽ việc theo học ở Castelnuovo quá với sức lực trẻ thơ của cậu. Các người trong làng đã bắt đầu sầm xì bàn tán, cho rằng cha mẹ cậu chẳng biết thương con. Cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chứ có phải là con lừa đâu, mà cứ bắt đi đi về về một ngày 4 lần trên đoạn đường nguy hiểm đó. Có lần, ông Robert Neri, người hàng xóm, bắt gặp Dominic trên đường đi học, đã hỏi cậu. Dominic, con đi bộ giỏi thật. Con không cảm thấy mệt hay là sợ vì phải đi bộ một mình trên con đường vắng vẻ này sao? Dominic đáp. Dạ thưa ông Neri, con nghĩ là con phải sợ lắm nếu con đi một mình. Nhưng con đâu có đi một mình, con đi chung với vị thiên thần bản mệnh của con. Chúng con nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Và lại, đâu có mệt nhọc gì khi chúng ta làm công cho một người, mà người đó trả lương cho chúng ta rất hậu. Ông Robert Negri lắp bắp hỏi. Con nói sao? Có người trả lương cho con để làm việc này à? Mà người đó là ai vậy? Dominic đáp. Thưa ông, người đó là Thiên Chúa của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, điều Dominic nói về vị thiên thần bản mệnh của cậu không phải là một chuyện tầm phào. Hình như giữa hai người có một mức độ thân mật khác thường nào đó. Những biến cố khác đã cho thấy tầm quan trọng của vị thiên thần bản mệnh của Dominic Savio trong đời sống của cậu, mà chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong lần tới. Thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần vừa qua, chúng ta đã theo dõi một đoạn trích từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến dành cho hàng giáo sĩ Roma. Hôm nay, như là một chuẩn bị cho ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục, sẽ được cử hành vào ngày thứ sáu tới đây, thứ sáu lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi một bài trích khác cũng từ tư tưởng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhân dịp Ngài phong chức cho 21 tân linh mục hôm Chủ nhật lễ hiện xuống. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các linh mục hãy rao giảng phúc âm cho thế giới nhờ hai bí tích thánh thể và hòa giải. Và Đức Thánh Cha đặt thừa tác vụ của linh mục trong khung cảnh của một giáo hội hiệp thông. Đức Thánh Cha nói, một giáo hội cần phải trở nên điều mình đã là. Một giáo hội cần phải hạ xuống những ranh giới giữa các dân tộc và phá bỏ những ngăn cách giữa các giai cấp xã hội và giữa những chủng tộc. Giáo hội không thể nào để cho bất cứ ai bị lãng quên hay bị khinh thị. Trong khung cảnh này, các linh mục đã được Đức Thánh Cha mời gọi hãy rao giảng phúc âm cho thế giới nhờ qua hai bí tích là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Đức Thánh Cha nói, nhân danh Chúa Giêsu, anh em có thể nói, đây là mình ta, đây là máu ta. Vậy anh em hãy để mình luôn được thu hút trong bí tích thánh thể bởi sự hiệp thông đời sống với Chúa Kitô. Hãy xem như là trung tâm của mỗi ngày sống, việc có thể cử hành thánh lễ hàng ngày một cách xứng đáng. Hãy hướng dẫn mọi người đến với mầu nhiệm thánh thể. Hãy giúp họ bắt đầu từ thánh thể, giúp họ mang bình an của Chúa Kitô đến cho thế giới. Để thi hành sứ mạng này, vị tân linh mục nhận được quyền năng để tha thứ. Bí tích hòa giải là một trong những kho tàng của giáo hội, và chỉ trong sự tha thứ mà công cuộc canh tân thế giới được thực hiện. Không gì có thể cải thiện thế giới nếu sự giữ không được thắng vượt. Và sự giữ chỉ có thể thắng vượt nhờ qua sự tha thứ mà thôi. Dĩ nhiên, đây phải là sự tha thứ đích thật. Và sự tha thứ đích thật này chỉ có thể do Chúa trao ban cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ phong chức cho 21 tân linh mục trong ngày Chủ nhật lễ hiện xuống. Sau đó, vào giờ trưa, trước khi sướng kinh lại nữ vương thiên đàng và các thiên hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha trở lại chủ đề này như sau. Đây là ngày vui mừng cho giáo hội tại Roma, và đối với các tân linh mục thì đây là lễ hiện xuống của họ, một cách thật đặc biệt. Cha chào chúc các tân linh mục một lần nữa, và cha cầu xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với các tân linh mục trong khi các ngài thi hành thừa tác vụ. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho giáo hội những vị tân linh mục, và chúng ta hãy cầu nguyện cho nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện được trổ sinh và trưởng thành trong giáo hội tại Roma này, cũng như trong giáo hội khắp nơi trên thế giới. Sự trùng hợp tốt lành giữa lễ hiện xuống và lễ phong chức linh mục cho phép cha nhấn mạnh đến mối dây liên kết không thể tách rời ra được giữa Chúa Thánh Thần và cơ chế trong giáo hội. Cha đã nhắc đến điểm này hôm thứ Bảy vừa qua, trong dịp đến nhận ngay tòa của vị giám mục Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Ngay tòa và Chúa Thánh Thần là hai thực tại được liên kết lại với nhau cách sâu xa. Cũng thế, ơn đoàn sủng và thừa tác vụ của chức thánh, hai thực tại này cũng liên kết chặt chẽ với nhau. Không có Chúa Thánh Thần, giáo hội có lẽ sẽ bị rút gọn về như là một tổ chức thuần túy con người, với gánh nặng của những cơ cấu tổ chức. Nhưng, trong chương trình của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần thường sử dụng những trung gian con người để hành động trong lịch sử. Chính vì lý do này, Chúa Kitô đứng thiết lập giáo hội của người trên nền tảng các tông đồ hiệp nhất với nhau quanh Thánh Phêrô, đã làm cho giáo hội được trở nên phong phú với hồng ân Chúa Thánh Thần. Ngõ hầu Chúa có thể an ủi giáo hội, hướng dẫn giáo hội đến sự thật trọn vẹn. Ước chi cộng đoàn giáo hội luôn luôn có thái độ cởi mở và tuân phục theo tác động của Chúa Thánh Thần, để có thể trở nên dấu chỉ đáng tin và phương thế hữu hiệu cho tác động của Thiên Chúa giữa con người. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên đây, Đặng Thế Dũng kết thúc một gặp gỡ đến cha hôm nay. Hy vọng những tư tưởng vừa rồi có thể giúp mỗi người chúng ta sống ngày cầu nguyện cho sự thánh thiện, cho sự thánh hóa các linh mục vào ngày thứ Sáu tới đây, lễ kính Thánh Tâm Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Những du khách có dịp may mắn tới Firenze, một thành phố nổi tiếng xinh đẹp ở miền trung nước Italia, đều có thể kính viếng thánh đường Thánh Ambrosio, tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Firenze. Chính tại nơi đây trong thánh đường này, không những chỉ một lần mà tới hai lần đã xảy ra phép lạ thánh thể. Phép lạ lần thứ nhất xảy ra vào ngày 29 tháng 12 năm 1230. Người có liên quan trực tiếp tới phép lạ là cha Uguccione, lúc đó là tuyên úy của cộng đoàn các nữ tu phụ trách nhà thờ Thánh Ambrosio. Sự việc xảy ra vào một buổi sáng. Sau khi chịu lễ, trong khi lau sạch chén thánh, vị linh mục đã vô tình để lại một chút rượu đã được thánh hiến dưới đáy chén. Có thể là vì ngài tuổi già mắt kém nhìn không rõ, hoặc vì sự sơ ý trong lúc lo ra chưa trị. Nên sau thánh lễ, ngài đem chén lễ cất vào tủ như thường lệ. Sáng hôm sau, trong lúc sửa soạn dâng lễ, thì ngài rất ngạc nhiên khi thấy trong đáy chén có một lượng máu đã đông đặc lại. Lúc ấy, ngài mới nhận ra ngay là do việc sơ suất của ngài trong lúc lau sạch chén thánh hôm trước. Thấy vậy, chị nữ tu coi phòng thánh kinh hoàng vội vàng quỳ gối thờ lại, miệng kêu lớn tiếng. Nghe tiếng kêu thất thanh, các nữ tu khác cũng vội vàng kéo tới phòng thánh, và tất cả đều được chứng kiến sự việc lạ lùng. Lập tức, đức cha Ardingo, giám mục Firenze được báo tin. Ngài ra lệnh đem chén thánh và chút rượu đã đông lại thành máu tới tòa giám mục. Ít lâu sau, mẹ bề trên của tu viện khẩn xin đức giám mục trao trả lại thánh tích cho tu viện. Đức cha liền cho làm một nhà tạm rất đẹp để cất giữ thánh tích. Ngày năm sau đó, các tu sĩ dòng thánh Francisco đã long trọng rước kiệu thánh tích từ tòa giám mục trở về tu viện, nơi thánh tích vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn trong thánh đường Thánh Ambrosio cho tới ngày nay. Phép lạ thứ hai, cũng tại thành phố Firenze, đã xảy ra vào ngày 24 tháng 3 năm 1595, tức là hơn ba thế kỷ sau khi xảy ra phép lạ thứ nhất tại nhà thờ Thánh Ambrosio. Hôm ấy, nhằm ngày thứ sáu tuần thánh, trong khi tại bàn thờ chính, vị linh mục đang cử hành các nghi thức phụng vụ, tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, thì tại bàn thờ phụ, nơi đã được chuẩn bị và trang hoàng để cất giữ mình Thánh Chúa cho các tín hữu tôn thờ, một tia lửa tóe ra từ một cây nến đang cháy sáng, nhưng không ai để ý tới. Tia lửa bắt lửa vào quyển sách trên bàn thờ, và chỉ trong chốc lát, khói lửa lan tràn khắp nhà nguyện. Trong khi mọi người tìm cách dập tắt lửa, một linh mục lao mình vào giữa khói lửa, mở cửa nhà tạm, lấy hộp đựng mình thánh lớn. Luyến quýnh, tay ngài vướng vào bình đựng mình thánh nhỏ dành cho kẻ liệt. Bình đựng mình thánh rơi xuống nền nhà. Vì bị va chạm, nên hộp bị mở tung, và sáu mình thánh nhỏ lăn ra khỏi bình rơi trên tấm thảm đang bốc lửa. Sau tai nạn hỏa hoạn, người ta tìm được một khanh thánh còn nguyên vẹn, chỉ bị vàng vì hơi nóng. Mở khanh thánh ra, họ thấy có sáu mình thánh nhỏ vẫn còn nguyên vẹn, tuy bị vàng vì hơi nóng và dính vào nhau. Có lẽ vì nước đổ lên trên trong khi người ta tìm cách dập tắt lửa. Kế đó, Minh Thánh được trưng bày cho giáo dân tôn kính. Cuối cùng, Minh Thánh và Khăn Thánh được đặt trong một hộp bạ bạc và được lưu trữ trong nhà tạm, cùng với thánh tích của phép lạ máu thánh đã xảy ra nhiều năm trước đó. Năm 1628, Đức cha Marci Medici, giám mục giáo phận Firenze kiểm chứng các thánh tích và ngài thấy tất cả vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Năm 1907, một lần nữa, tất cả những di tích thánh lại được kiểm chứng cẩn thận, nhưng vẫn không hề bị hư hại. Cho tới nay, thánh tích của hai phép lạ vẫn được gìn giữ trong cùng một hào quang. Bình hào quang này có nhiều tầng. Phía trên một tượng thiên thần bằng vàng, tay cầm một mặt nhật đựng Minh Thánh. Hai bên ở phía dưới có tượng hai thiên thần lớn hơn. Giữa hai tượng thiên thần là ống pha lê đựng máu thánh của phép lạ đã xảy ra năm 1230. Dưới ống pha lê là một mặt nhật đựng Minh Thánh của phép lạ xảy ra vào năm 1595. Hào quang được đặt trong nhà nguyện và trong nhà tạm rất đẹp, do điêu khắc gia Mino, người thành Firenze chạm trổ năm 1481. Hàng năm, vào tuần Tam Nhật Thánh, hào quang cất giữ hai di tích thánh này được trưng bày trong thánh đường Thánh Ambrosio cho các tín hữu kính viếng. Trong dịp này, vị linh mục giám quản của thánh đường thường nhắc nhở và giảng dạy cho các tín hữu từ khắp nơi đến đây hành hương rằng, phép lạ thánh thể nơi đây là một sự kiện cụ thể, nói lên cách mạnh mẽ cho mọi người về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu thánh thể. Nhưng trong suốt năm, lúc nào bên cạnh nhà thờ cũng có bảy ngọn đèn luôn bừng cháy, là biểu hiệu lòng tin sống động và lòng yêu mến hăng nồng của các tín hữu thành Firenze, cũng như của tất cả khách hành hương từ khắp nơi tuấn về. Các bạn thân mến, mặc dù chúng ta không được dịp may mắn đến Firenze để chiêm ngắm và tôn thờ Chúa Giêsu dưới những di tích thánh của các phép lạ thánh thể, nhưng bất cứ lúc nào, giờ nào và phương tiện cho phép, chúng ta đều có thể thắp lên ngọn đèn của đức tin và của lòng mến, đến thờ lại Chúa Giêsu hiện diện sống động trong nhà tạm trên các bàn thờ, dưới hình bánh rượu đã được thánh hiến. Mẹ Maria Candida, một nữ tu thuộc dòng Cát Minh, có lòng say mến Chúa Giêsu thánh thể cách đặc biệt, đã để lại những hàng chữ sau đây. Biết bao lần, nhất là vào buổi tối, chiêm ngắm Chúa Giêsu thánh thể trong nhà tạm, lòng tràn ngập hạnh phúc, tôi đã thầm nghĩ và tự nhủ. Thật không còn kho tàng nào quý giá trên trần gian này, cho bằng kho tàng được đóng kín trong nhà tạm. Đây là kho tàng cao cả và quý trọng duy nhất trên trần gian mà tôi được đến gần và được chiếm giữ. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa làm con chết đi vì yêu mến, để con được sống thực và sống cách tốt đẹp sung mãn hơn. Qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa sinh ra trên trần gian để trở nên một người như chúng con và cho tất cả mọi người. Nhưng trong bí tích thánh thể, Chúa đã muốn trở nên cho con và của con. Một ngày con không được lãnh nhận mình thánh Chúa, thật không khác gì một ngày đen tối không có ánh sáng mặt trời. Không cơm bánh, không chút nghỉ ngơi và không một nụ cười. Các bạn thân mến, quỳ gối trước Chúa Giêsu thánh thể, nguồn tình yêu vô tận, làm sao chúng ta không thể không cảm thấy xúc động và biết ơn. Chúng ta có thể làm gì hơn ngoài việc nói lên hai tiếng cảm ơn Chúa? Nhưng phải cảm tạ Chúa như thế nào? Phải làm gì để đền đáp tình thương Chúa cho cân xứng được? Nếu chúng ta biết ở lặng để lắng nghe, chúng ta có thể nghe tiếng Chúa nói thì thầm. Hỡi con, hãy trao cho ta trái tim của con. Ước chi mỗi người chúng ta đừng bao giờ từ chối Chúa món quà mà Ngài ưa thích, món quà duy nhất mà chỉ mỗi người mới có thể kính dâng cho Chúa. Chúng ta đừng quên rằng, những gì hiến dâng cho Chúa sẽ không bao giờ bị mất mát cả, nhưng sẽ được lời gấp trăm và được hạnh phúc tràn đầy.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Năm ấy, một nhóm giáo lý viên quyết định chuẩn bị tuần 9 ngày mừng lễ mẹ vô nhiễm một cách đặc biệt hơn thường lệ. 9 em giáo lý viên được chọn. Mỗi ngày một em sẽ thay phiên nhau chia sẻ một vài kinh nghiệm hoặc một bài giảng ngắn về lòng yêu mến Đức Mẹ. Đang lúc các em chuẩn bị bài chia sẻ của mình với tất cả nỗ lực cố gắng, thì bỗng dưng Valentino, một trong số 9 em được chọn, bị bệnh nặng, vô phương cứu chữa. Bác sĩ tuyên bố không còn hy vọng nào nữa, nếu không có phép lạ từ trời cao. Tin đó như tiếng sét đánh bên tai tất cả nhóm. Chị nữ tư phụ trách nhóm giáo lý viên cũng lắc đầu thất vọng. Chị nói, nếu Đức Mẹ không thương chữa lành, thì e rằng, thay vì long trọng mừng lễ mẹ vô nhiễm, sẽ là lễ an táng của Valentino. Tuy đau buồn vì căn bệnh trầm trọng của Valentino, tất cả các học sinh và các giáo lý viên đều thay phiên nhau đến quỳ gối cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ vô nhiễm. Hơn thế nữa, các em còn hứa làm những hy sinh lớn để cầu xin ơn chữa lành cho Valentino. Em thì hứa sẽ hy sinh nhất quyết không xem truyền hình suốt cả năm. Em khác sẽ ăn canh mỗi ngày, vì đó là món ăn em hoàn toàn không ưa thích. Tất cả mỗi em đều chọn một hy sinh khó nhất để dâng kính mẹ Maria. Ngày thứ nhất của tuần 9 ngày là phiên chia sẻ của em Ricardo, cũng là người bạn thân nhất của Valentino. Khi mọi người đã tụ họp đông đủ trong nhà nguyện, Ricardo đứng trên cái ghế nhỏ để tất cả đều có thể nhìn thấy em. Nhưng thay vì đọc bài chia sẻ ngắn em đã soạn cùng với nữ tu phụ trách và được ghi sẵn trên giấy, Ricardo lại gấp giấy bỏ vào túi, rồi quay mặt về phía tượng Đức Mẹ, em nói với tất cả sự cảm hứng. Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa quyền phép vô cùng, và là mẹ chúng con. Mẹ quá biết rõ, Valentino, người bạn thân của chúng con yêu mến mẹ chừng nào. Mẹ cũng biết chúng con thương mến Valentino nhiều lắm. Mẹ thấy chúng con đã cầu xin mẹ nhiều lần, và cũng đã khấn hứa với mẹ nhiều điều nữa, với mục đích duy nhất là xin đổi lấy ơn chữa lành bệnh cho bạn chúng con. Chúng con biết mẹ có thể làm được điều đó, và Valentino đáng được mẹ thương chữa lành. Chị nữ tu phụ trách thường nói với chúng con rằng, nếu mẹ muốn, mẹ có thể bầu cử trước tòa Chúa xin ơn chữa lành cho Valentino, bạn chúng con. Vậy xin mẹ hãy thương ban cho chúng con một dấu lạ, để chúng con thêm lòng tin tưởng phó thác nơi mẹ. Xin mẹ ban ơn chữa lành cho Valentino trong ngày lễ của mẹ. Nếu không, chúng con sẽ không tin vào mẹ nữa. Câu nói cuối cùng của Ricardo làm mọi người có mặt không khỏi ngạc nhiên lo sợ. Vì xem ra, đó là một thách đố, là tối hậu thư, là lời đe dọa vô lễ phép với Đức Mẹ. Có người nói, Ricardo đã dám thách thức Đức Mẹ, chắc chắn sẽ bị Đức Mẹ trừng phạt. Những bạn khác lại trấn an bảo nhau. Không, Ricardo đã bộc phát từ đáy lòng, chắc chắn sẽ được Đức Mẹ thương nhận lời. Ngày này qua ngày khác, tất cả đều hồi hộp chờ đợi hạn chót vào chính ngày lễ kính Đức Mẹ. Sau cùng, ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm đã tới. Trong thánh lễ, các bạn giáo lý viên đều đưa mắt nhìn Ricardo với dáng điệu nghiêm nghị và không giấu được sự hồi hộp hiện rõ trên nét mặt. Sau thánh lễ, trước khi ban phép lành kết thúc, cha xứ đến gần tòa giảng, quay về phía giáo dân và nói. Trước thánh lễ hôm nay, cha đã nhận được cú điện thoại của mẹ em Valentino. Vừa nói tới đây, bầu khí yên lặng bao trùm khắp nhà thờ. Rồi cha xứ mỉm cười nói tiếp. Mẹ em Valentino xin cha chuyển lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Bởi vì từ tối hôm qua, bệnh tình của Valentino đã bắt đầu thuyên giảm và được qua khỏi cơn hiểm nghèo. Bác sĩ quả quyết em sẽ sớm được bình phục. Một tràng pháo tay dài vang nổ khắp nhà thờ. Xem như tượng Đức Mẹ cũng mỉm cười trước niềm vui sướng của đàn con thơ khờ dại của mẹ. Quý vị và các bạn thân mến. Trên thực tế, không thiếu chi những tín hữu có quan niệm sai lầm về lời cầu nguyện như em Ricardo vậy. Họ cầu nguyện như một thách đố hoặc mặc cả với Chúa. Họ nghĩ rằng chỉ cần làm một việc đạo đức hoặc dâng lên Chúa những hy sinh nào đó là có thể đổi được ơn lạ như lòng họ mong ước. Họ đối xử với Chúa như con người đối xử với nhau. Họ lầm tưởng là Thiên Chúa có bổn phận bù đáp lại những hy sinh và các việc đạo đức của họ, bằng cách ban cho họ như lòng họ mong ước. Đó là việc cầu nguyện trục lợi, không khác gì việc đổi trác, mua bán của người đời. Tinh thần cầu nguyện đích thật, nảy sinh từ lòng yêu mến và phó thác. Chúng ta cầu nguyện để nhận biết Thánh Ý Chúa, và được sức mạnh để sẵn sàng thi hành điều Thiên Chúa ưa thích, chứ không phải cầu nguyện để ép buộc Chúa làm theo sở thích của chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, giàu lòng xót thương. Chúa quá rõ bản tính ích kỷ và chậm tin của chúng con biết bao. Thế nhưng, trong sự khôn ngoan vô cùng, nhiều khi Chúa lại không chấp tội và những sự khờ dại của chúng con. Nhưng Chúa mùi lòng ban cho chúng con điều chúng con tha thiết cầu xin. Chúa ban ơn cho chúng con không phải vì chúng con xứng đáng hoặc có công nghiệp gì, nhưng chỉ vì Chúa giàu lòng thương và muốn củng cố lòng tin để chúng con cảm nghiệm được tình thương khôn ngoan của Chúa. Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin cho con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và giờ đây, nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.